là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của thành phố Yên Bái trong thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh việc phát huy hiệu quả các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Với mục đích mang một cái Tết ấm áp cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Nậm Khắt, huyện Quan Trải, các gian hàng không đồng trong chương trình đã dành tặng các hộ nghèo những món quà ý nghĩa. Tham gia chương trình Tết nhân ái, những hộ dân bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được phát phiếu nhận để nhận những món nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Nằm trong chuỗi các hoạt động Tết nhân ái Xuân Nhâm Dần 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tặng 400 suất quà cho 400 hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đây là những phần quà thiết thực, động viên các hộ gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn, qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Tham gia chương trình Tết nhân ái, người dân còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc và được tham gia các hoạt động dã bánh dày truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Nậm Khắt. Tết nhân ái nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Nhâm Dần 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2022 nhằm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Thông qua chương trình này còn vận động các sở ban ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đối với công tác nhân đạo, an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh. Cũng nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tặng quà cho xã Nậm Khắt, huyện Quan Trải những món quà ấm áp tình người, những hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong Tết nhân ái 2022 ở xã Nậm Khắt đã thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các ngành đối với những khó khăn của người dân trên địa bàn.
Năm 2021, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Giá trị sản lượng đạt trên 2.110 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.460 tỷ đồng, công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 650 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ lực sản xuất là đá bờ lốc xây dựng, gạch các loại, đá dăm các loại và đá ván bóc, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và chế tác đá. Nhờ vậy, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một người một tháng và đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Năm 2022, Lục Yên tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, ưu tiên đầu tư vào các ngành nghề có thế mạnh như khai thác chế biến đá trắng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản và phát triển các ngành nghề tiêu thụ công nghiệp, phấn đấu đạt giá trị sản xuất trên 2.500 tỷ đồng.
Hai năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người dân mua sắm online thanh toán điện tử dần hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, năm 2021, trên địa bàn có sự tăng trưởng mạnh về việc sử dụng phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động. Tuy giảm số lượng giao dịch trên máy ATM và Internet Banking, nhưng giá trị giao dịch trên tất cả các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đều tăng cao. Số lượt giao dịch qua điện thoại di động đạt trên 11 triệu lượt, tăng 65,48%. Giá trị giao dịch đạt trên 65.000 tỷ đồng, tăng 121% so với năm 2020. Số giao dịch qua máy ATM đạt trên 3 triệu lượt, giảm 16% so với năm 2020. Giá trị giao dịch 6.500 tỷ đồng. Tổng số giao dịch thanh toán qua Internet giảm 44%.
Hiện nay, thành phố Yên Bái có 39 trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia chiếm 98%, trong đó mầm non 14 trường, tiểu học 8 trường, trung học cơ sở và trung học phổ thông 10 trường, tiểu học và trung học cơ sở 7 trường. Năm 2022, thành phố Yên Bái phấn đấu tỷ lệ trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 100%, trong đó nâng cao chất lượng các bậc học, phấn đấu 100% học sinh tiểu học, 99% học sinh trung học cơ sở hoàn thành cấp học. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, triển khai xây dựng 5 trường mầm non Bông Sen, tiểu học Nguyễn Thái Học, tiểu học Kim Đồng, trung học cơ sở Yên Thịnh, trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành trường trọng điểm về chất lượng. Xây dựng trường mầm non Yên Ninh đạt chuẩn quốc gia và triển khai mô hình trường học hạnh phúc tại tất cả các trường trên địa bàn.
Sau 14 năm triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường, đến nay 95% người dân khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đội mũ bảo hiểm, góp phần giảm chấn thương khi bị không may bị tai nạn giao thông xảy ra. Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không chỉ mang lại an toàn cho bản thân mà còn thể hiện lối sống văn minh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số ít người dân thiếu ý thức, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông hoặc đội không đúng cách. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, năm 2021, lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện chiếm tỷ lệ cao với trên 8.000 trường hợp vi phạm, chiếm gần 20% tổng số các lỗi vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc triển khai chương trình động số 18 của tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đảng bộ thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa để thực hiện với phương châm rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. Kết thúc năm 2021, thành phố Yên Bái đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ và 2 năm liên tục được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Bám sát chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và kế hoạch hành động số 25 của thành ủy Yên Bái về việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, ngay từ đầu năm, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Bởi vậy, trong năm vừa qua, trong số 18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đã có 15 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch. Ông Đặng Quang Tài, Bí thư chi bộ tổ dân phố Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Cấp ủy chi bộ là đã căn cứ vào các cái mục tiêu để tuyên truyền vận động, trước hết là đảng viên đi đầu để thực hiện các cái đoàn viên, hội viên và nhân dân trong năm 2021 ấy, cơ bản là nhân dân đồng thuận để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Ngoài ra thì cũng thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch. Và đặc biệt ấy, thì trong năm 2021 tổ chức cái cuộc bầu cử Quốc hội khóa 13 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trong năm 2021. Các cái chỉ tiêu đưa ra đối với số hài lòng của người dân thì đạt rất là cao.
Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong số 14 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm, Đảng bộ phường Nguyễn Phúc đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Trong đó nổi bật là chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới. Trong năm 2021, Đảng bộ phường đã kết nạp 8 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát trong đảng được tăng cường. Đảng bộ đã chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn dân. Ông Ngô Kim Ngọc, Bí thư Đảng ủy, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Đối với năm 2022, với cái nhiệm vụ trọng tâm mà đã được Đảng bộ thành phố rồi chính quyền thành phố đã giao cho là 57 chỉ tiêu về kinh tế xã hội, chúng tôi đã tổ chức họp ban chấp hành Đảng ủy và ra nghị quyết chỉ đạo thể chế hóa cụ thể từng cái nhiệm vụ, từng chỉ tiêu để ngay từ ngày đầu năm 2022 này giao cho Ủy ban dân xây dựng các phương án và kịch bản để tổ chức chỉ đạo cho từng quý, từng tháng, và đặc biệt có vai trò lãnh đạo của Đảng thật sát sao, thật cụ thể, thường xuyên quan tâm tới tận cơ sở, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu trong năm 2022 mà theo kế hoạch của thành phố đã giao.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Song trên cơ sở điều kiện thực tiễn tại địa phương, xã Tân Thịnh đã cụ thể hóa thành 180 nhiệm vụ chỉ tiêu để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, phân công từng cán bộ lãnh đạo phụ trách xác định giải pháp, thời gian, lộ trình thực hiện, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó. Đến hết năm 2021, xã Tân Thịnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 178 chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Trong đó, đối với chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đã hoàn thành sớm theo lộ trình đề ra. Ông Nguyễn Đình Ninh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Đánh giá tổng kết lại năm 2021 vừa qua thì ban thường vụ, ban chấp hành tổng kết thì năm 2021 ở trong 180 chỉ tiêu, đảng bộ cũng xác định là 111 cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu về phát triển chăn nuôi, rồi chỉ tiêu về các dự án ấy, đặc biệt là theo cái chuỗi giá trị. Ngay từ đầu năm thì cũng đã đưa ra những cái giải pháp và phân công cụ thể. Với cái sự quyết tâm quyết liệt thì chỉ tiêu này cũng phấn đấu nay là đã hoàn thành. Về xây dựng tổ chức đảng ấy, thì qua cái tổng kết đánh giá phân xếp lại tổ chức đảng của đảng viên vừa qua ấy, thì đảng viên thì cũng đã có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 16,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và tổ chức đảng thì cũng đã lựa chọn bình xét là 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2021.
Với phương châm năm rõ, gồm rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, đồng thời chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ kép trong phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh. Trên cơ sở 33 chỉ tiêu chính của tỉnh giao, thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, 81 nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực kinh tế, 55 nhiệm vụ trọng tâm về văn hóa xã hội, 48 nhiệm vụ trọng tâm về nội chính quốc phòng an ninh, 99 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Kết thúc năm 2021, thành phố đã hoàn thành toàn diện 33 chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Đặc biệt, một số chỉ tiêu nhiệm vụ khó đã về đích sớm, như thu ngân sách đạt 759 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 83,5 triệu đô la. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, công tác quản lý điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới sáng tạo, tiếp tục duy trì và giữ vững vị trí đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái nói.
Trong cái triển khai thực hiện các chỉ tiêu chương trình hành động 18 thì có một số chỉ tiêu khó thì đạt được kết quả nó rất là phấn khởi, đơn cử như là chỉ tiêu thu ngân sách thì đến giờ phút này vượt so với dự toán pháp lệnh là 100 tỷ, vượt so với cái kế hoạch phấn đấu của tỉnh ủy là 50 tỷ. Thế một chỉ tiêu nữa là cái chỉ tiêu về giảm nghèo, nói là năm nay thành phố cũng đạt kết quả rất ấn tượng, tỷ lệ giảm nghèo năm nay là đạt là 155% so với kế hoạch định ra. Thế một chỉ tiêu nữa cũng cần phải kể tới, đây là một cái chỉ tiêu hoàn toàn mới, đó là chỉ số hạnh phúc người dân, với những cách làm, cái phương pháp cũng rất là mới. Tuy nhiên là với cố gắng nỗ lực sớm bắt tay ngay vào cuộc thì đến nay thành phố cũng rất phấn khởi, chỉ số hạnh phúc 21 của thành phố đạt 66,8%, thì vượt 5,6% so với kế hoạch, cũng là một con số rất ấn tượng.
Có thể khẳng định với tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2021. Liên tiếp trong 2 năm qua, thành phố Yên Bái được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền thành phố Yên Bái thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022 và những năm tiếp theo, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thời gian qua, thị xã Nghi Lộ đã tạo mọi điều kiện để các tổ hợp tác và hợp tác xã nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu quả để tăng sức cạnh tranh trong kinh tế thị trường. Qua đó giúp các thành viên hợp tác xã cũng như người dân nâng cao thu nhập để xóa đói giảm nghèo.
Tổ hợp tác Song Mây Che Đan ở thôn Nậm Đông 1, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ được thành lập từ năm 2017. Ban đầu có 3 hội viên tham gia, các thành viên trong tổ tập trung làm tại nhà chị Hoàng Thị Nga, tổ trưởng tổ hợp tác, để tạo việc làm cho hội viên. Chị Nga đứng ra ký kết với doanh nghiệp xuất khẩu, lấy nguyên liệu về nhà và hướng dẫn cho các hội viên cùng làm để có thêm thu nhập. Từ đó đã khuyến khích nhiều hội viên tham gia. Chị Nga cho biết.
Đầu tiên thì được phụ chủ tịch hội phụ nữ xã về mở lớp tuyên truyền cho chị em làm cái tổ hợp tác Song Che Mây Lan này. Đầu tiên thì cũng được 5-6 chị em thôi, nhưng mà giờ thì cũng được hơn 20 chị em rồi. Động viên chị em, bây giờ chị em vẫn còn muốn tham gia. Giờ tôi làm trưởng nhóm ở đây thì cũng phải học cho từng chị nào muốn về làm thì tôi cũng phải dạy từng chị, rằng là tăng thu nhập thêm cho chị em.
Chị Lương Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Trong những năm gần đây thì Hội Phụ Nữ xã đã tích cực tuyên truyền cho hội viên phụ nữ trong toàn xã phát triển kinh tế hộ gia đình và vận động các chị tham gia thành lập tổ hợp tác, điển hình như tổ hợp tác của chi hội Nậm Đông 1. Bước đầu thành lập thì là có 5 thành viên tham gia và đến nay thì năm 2021 thì đã lan tỏa được cho trên 20 chị em tham gia thành xây dựng tổ hợp tác Mây Che Song Đan. Và cái tổ hợp tác này là chỉ hoạt động trong lúc nông nhàn, ví dụ như mà ngày mưa ngày nắng không đi làm việc khác được thì ở nhà tranh thủ làm, thì bình quân một tháng thì cũng cho thu nhập là từ 2 đến 3 triệu đồng trên một tháng trên một người.
Gia đình anh Lường Văn Lương, thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc là một trong 4 hộ tham gia tổ hợp tác nuôi dế thương phẩm. Anh đầu tư riêng một khu nuôi rộng trên 150 m² để nuôi 40 thùng dế. Chịu khó học hỏi kỹ thuật nuôi nên sau 45 ngày, gia đình anh thu hoạch hơn 450 kg dế thương phẩm, bán ra thị trường thu về trên 45 triệu đồng. gia đình anh đang dự kiến đầu tư thêm 30 chuồng nuôi và dành hơn 1.000 mét vuông ruộng để trồng sắn làm thức ăn cho dế. Anh Lương nói.
Sau khi được hội nông dân xã vận động thì tôi có tham gia tổ hợp tác nuôi dế mèn. Này thì tôi sau một năm thì tôi có nhận thấy là có hiệu quả về kinh tế là rõ rệt hơn so với các con vật nuôi khác. Thì tôi đang cố gắng để phát triển thêm và muốn các hộ nông dân ta sẽ phát triển thêm để mở rộng mô hình nuôi dế mèn này tại địa bàn ạ.
Nhận thấy trồng lúa không hiệu quả, anh Vũ Văn Phố, phường Trung Tâm đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh, Mường Lò và vận động thêm 20 hộ nông dân khác có từ 2.500 tới 3.000 mét vuông ruộng mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh. Trong đó tập trung vào trồng hoa có giá trị cao như hoa hồng, hoa dạ ngọc Minh Châu, hoa địa lan, cúc đại đoá, các loại hoa treo cảnh đang thịnh hành trên thị trường. Hiện nay các nhà vườn do các hộ hội viên làm chủ đã đi vào hoạt động và cho thu nhập cao gấp 10 tới 15 lần so với trồng lúa. Anh Vũ Văn Phố, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Hợp tác xã Hoa cây cảnh Mường Lò, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Lắm bắt được cái tình hình phát triển của thị xã thì gia đình cũng đầu tư phát triển các loại hoa và cây cảnh để phục vụ cho người dân và đô thị. Vườn thì cũng đã phát triển đầy đủ tất cả các loại hoa, hoa giấy, hoa hồng, rồi hoa tường vi, rồi nhiều các loại khác. Hướng tới trong tương lai thì mình cũng sẽ phát triển nhiều thêm nữa, mở rộng thêm để đủ cái nhu cầu cho thị xã, cho bà con để có hoa để tiêu dùng.
Phát huy hiệu quả tổ hợp tác, hợp tác xã, chỉ tính riêng năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập 3 hợp tác xã và 136 tổ hợp tác. Thời gian tới, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vận động, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến khích, tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác ra đời và phát huy hiệu quả trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục hướng dẫn cho bà con nông dân, nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để tăng cường khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết bốn nhà, tăng thu nhập, ổn định việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua bằng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Viettel Yên Bái đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã góp phần chia sẻ khó khăn, chung tay cùng các cấp các ngành chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đây cũng là một trong những nét đẹp trong văn hóa của nhiều doanh nghiệp Yên Bái khi xác định sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sản xuất kinh doanh gắn với an sinh xã hội là quan điểm và phương châm hoạt động được rất nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh chú trọng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tích cực đồng hành ủng hộ các hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Năm 2021 là năm thứ 8 Viettel Yên Bái tổ chức chương trình trao học bổng Vì Em Hiếu Học cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chương trình khuyến học Vì Em Hiếu Học do Viettel phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện trong 10 năm, từ năm 2014 đến 2024, nhằm hỗ trợ các em học sinh tiêu biểu cấp tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, có thành tích tốt. Cùng với toàn quốc, tại địa bàn tỉnh Yên Bái, đến nay chương trình đã đi qua chặng đường 7 năm. 7 năm qua, chương trình đã trao tặng gần 5.400 suất học bổng trị giá 5,4 tỷ đồng cho 5.400 em học sinh nghèo vượt khó tại 81 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh. Em Đỗ Hà Linh, học sinh trường trung học cơ sở Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Cháu thấy chương trình trao quà hôm nay rất có ý nghĩa đối với các bạn có những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhờ chương trình trao quà Viettel hôm nay mà các bạn đã có điều kiện tốt hơn để vươn lên trong học tập.
Là một trong những hộ nghèo, chị Dương Thị Luyến, xã Động Quan, huyện Lục Yên, không giấu nổi niềm vui khi được nhận hỗ trợ từ Viettel Yên Bái.
Hôm nay được nhà trường mời đến là được nhận cái suất quà học bổng trẻ em nghèo hiếu học, nên gia đình tôi rất mừng và rất là phấn khởi để tạo điều kiện cho cháu đi học.
Năm 2021 là năm thứ 8 Viettel triển khai thực hiện chương trình Vì Em Hiếu Học. Năm nay có một điều đặc biệt hơn cả so với các năm trước, khi mỗi suất học bổng được tăng gấp đôi từ 1 triệu lên 2 triệu đồng. Tổng giá trị các suất học bổng là 1,4 tỷ đồng. 2 triệu đồng với nhiều gia đình có điều kiện về kinh tế có thể là không lớn, song với mỗi gia đình các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì chương trình đã động viên chia sẻ kịp thời đến các bậc phụ huynh và các em học sinh nghèo, giúp các em và gia đình có thêm động lực vươn lên cho cuộc sống cũng như học tập. Chị Chu Thị Bền, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên phấn khởi nói:
Hôm nay là có được nhận xuất quà của nhà tài trợ là Viettel, tinh thần là rất là phấn khởi, rất là vui mừng khi là được cái hỗ trợ thêm cho các em để tiếp tục phấn đấu học tập được tốt hơn.
Là một trong những trường có đông học sinh được nhận học bổng vì em hiếu học, thầy Nguyễn Ngọc Sơn, hiệu trưởng Trung học cơ sở Động Quan, huyện Lục Yên cho biết:
Chương trình vì em hiếu học là một chương trình rất là có ý nghĩa đối với các em học sinh ở các vùng khó khăn, đặc biệt là xã Động Quan chúng tôi thì cũng có các em có 10 em học sinh được nhận học bổng vì em hiếu học, và chương trình này đã giúp cho các em có thêm những cái động lực trong học tập, rồi hỗ trợ các em về sách vở, rồi đồ dùng học tập cũng như là các phương tiện trang bị quần áo, phương tiện đi lại cho các em. Đây là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa và giúp các em có thêm cái ý chí vươn lên trong vượt khó, vươn lên trong học tập.
Là doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, viễn thông và công nghệ thông tin, nhiều năm qua Viettel Yên Bái luôn là doanh nghiệp top đầu về nộp ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo thông tin liên lạc an ninh quốc phòng, với triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nói chung và Viettel Yên Bái nói riêng đã tiến hành triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội mang tính cộng đồng lớn và ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, giám đốc Viettel Yên Bái nói:
Trong năm vừa qua thì Viettel cũng đạt được những kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh. Doanh thu thì cũng đạt được gần 500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng hơn 20 tỷ đồng. Đấy thì bên cạnh các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, thì Viettel cũng thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Và bên cạnh đó thì Viettel cũng thực hiện cái triết lý là kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Thì chúng tôi cũng thực hiện rất là nhiều các cái chương trình an sinh xã hội, và đặc biệt là các cái chương trình liên quan đến phòng chống chung tay để phòng chống dịch bệnh COVID với chính quyền địa phương các cấp, với ngành y. Trong năm vừa qua thì chúng tôi cũng thực hiện các cái chương trình an sinh xã hội với cái tổng số tiền là trên 10 tỷ đồng. Trong đó có thể kể ra một số các cái chương trình lớn, đặc biệt là chúng tôi ưu tiên các cái lĩnh vực liên quan đến y tế, liên quan đến giáo dục, rồi là chính sách các cái hộ nghèo.
Không thực hiện giảm trải các hoạt động an sinh xã hội của Viettel Yên Bái triển khai trong năm 2021, chủ yếu tập trung ở một số nhóm ngành lĩnh vực mang tính cộng đồng, như công trình trường học Tà Ganh, huyện Mù Cang Chải với tổng trị giá tài trợ hơn 10 tỷ đồng, cùng các chương trình tài trợ dung lượng dài hạn miễn phí Internet cho 396 cơ sở giáo dục và phần mềm quản lý trường học cho 355 trường các cấp trong toàn tỉnh, trị giá 3,3 tỷ đồng. Chương trình sóng và máy tính cho em ủng hộ 200 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có phương tiện học tập trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng nhiều chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khác như chương trình Trái tim cho em, Viettel Yên Bái đã tài trợ cho 5 em được mổ tim miễn phí, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh. Tổng số tiền mà Viettel Yên Bái tài trợ cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh lên trên 16 tỷ đồng. Trung tá Vũ Xuân Hoàn, giám đốc Viettel Yên Bái cho biết thêm.
Viettel Yên Bái nói riêng và tập đoàn Viettel nói chung thì trong công tác an sinh xã hội thì tập trung vào một số cái mảng chính. Thứ nhất là liên quan đến lĩnh vực giáo dục, và thứ hai là liên quan đến lĩnh vực y tế, và thứ ba là các cái chương trình liên quan đến các hộ nghèo rồi các cái gia đình chính sách. Là với cái triết lý là kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, thì khi mà thực hiện tốt các cái chương trình an sinh xã hội chính là giúp cho người dân, giúp cho các cái doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, và từ đó cũng góp phần là phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Thì cũng chính cái việc phát triển đấy thì cũng giúp cho doanh nghiệp và có cái cơ hội để phát triển.
Những đóng góp hỗ trợ của Viettel Yên Bái trong công tác an sinh xã hội thời gian qua có ý nghĩa rất lớn, giúp Yên Bái thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo một cách nhanh và bền vững. Khi kết thúc năm 2021, tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chỉ còn 10.454 hộ, tương ứng với tỷ lệ 4,76%, giảm 2,28% so với năm 2020. Ngoài ra, thông qua các nguồn lực mà Viettel Yên Bái tài trợ đã góp phần nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất giáo dục ở các xã vùng sâu vùng xa, trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời đối với nhiều em học sinh nghèo hiếu học. Không chỉ dừng lại ở đó, trong năm 2021, Viettel Yên Bái còn đóng góp hỗ trợ rất lớn về kinh tế và hạ tầng kỹ thuật, giúp Yên Bái kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh COVID-19 trong suốt một thời gian dài, là tỉnh vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Những đóng góp của Viettel Yên Bái cho các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua đã góp phần tô đẹp thêm truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy nét đẹp văn hóa trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái theo hướng thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.